Kính thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, lịch sử của nhân loại đã có những trang đầy máu và nước mắt bởi vì cái việc tranh giành quyền lực, tranh giành ảnh hưởng của các triều đại vua chúa phong kiến. Chúng ta thấy vua nào hình như cũng nhúng đầy máu của người dân lành để mà bàn tay đầy máu đó chiếm lấy cái ghế quyền lực. Và một khi đã chiếm được ghế quyền lực thì không bao giờ muốn bị mất cái ghế quyền lực đó, mà bằng mọi giá, kể cả những giá hết sức là vô đạo, hết sức là vô luân, để giữ cho bằng được, diệt trừ những người đối lập và cố gắng để giành giật cái ghế quyền lực đó cho đời con, đời cháu và nhiều đời sau nữa. Cho nên khi mà nhân loại đã tiến đến một cái giai đoạn giành quyền làm chủ cái vận mạng của mình, của quê hương đất nước mình, thì cái từ vua chúa hình như không được thiện cảm bao nhiêu. Người ta rất sợ hãi cái thời mà một cái con người suy nghĩ cho cả dân tộc, một cái con người quyết định cái sống còn cho cả dân tộc, một cái con người để cái lợi ích riêng tư của mình cho cái gia đình của mình lên trên cái lợi ích của quê hương, đất nước và dân tộc. Người ta cố gắng nhiều khi phải trả bằng những giá thật đắt để giành quyền làm chủ trong cái xu hướng là dân chủ hóa, người dân phải nắm quyền. Một cái chính sách hay là một cái đường lối cai trị phải là của dân, do dân và vì dân thật sự. Nhưng thưa anh chị em, khi chúng ta tôn kính Chúa Giêsu là vua thì cái ý nghĩa nó cao quý, nó hết sức là thánh thiện và hết sức là nhân bản, cũng như là phù hợp với đức tin của Kitô giáo. Thứ nhất, Chúa Giêsu là vua, là đấng thay vì như các vua chúa độc ác vô đạo của thế gian đã đổ máu người dân để xây nên cái ngai vàng của mình, thì vua Kitô đã đổ máu của chính ngài để thành lập một cái vương quốc của những người được cứu sống, của những người được tha tội, của những người được phục hồi phẩm giá của mình. Một cái phẩm giá rất cao quý là hình ảnh Thiên Chúa đã vì tội lỗi, đã vì ma quỷ mà bị dị dạng, bị ô nhiễm, thì máu của vua Kitô đã thanh tẩy họ để được trong sạch, để phục hồi cái hình ảnh xinh đẹp của Thiên Chúa đó, lại còn nâng cao hơn nữa là cho họ được trở thành con Thiên Chúa. Và như Thánh Phaolô nói, đã là con Thiên Chúa thì cũng có quyền thừa tự như Chúa Kitô, mà quyền thừa tự đây là thừa tự vương quốc của Thiên Chúa, thừa tự cuộc sống đời đời. Thứ hai, thay vì cố gìn giữ cái ghế quyền lực cho mình, cho gia đình mình, cho con, cho cháu mình, thì vua Kitô chỉ ân cần và hết tâm hết lực gìn giữ cái vương quốc của ngài, vương quốc bình an, vương quốc tình thương cho Thiên Chúa Cha của ngài. Bởi vì theo như sách Khải Huyền, một lúc đã thu tóm tất cả những quyền lực trên trời dưới đất, thì vua Kitô sẽ dâng cái quyền thống trị đó cho Thiên Chúa Cha, phục hồi cái danh dự cho Thiên Chúa Cha là đấng sáng tạo vũ trụ càn khôn, là Chúa của lịch sử, là đấng cầm quyền sinh tử của từng sinh linh. Thứ ba, thay vì như vua chúa độc ác vô đạo trần gian luôn tìm mọi cách để diệt trừ những kẻ đối lập, dù đó là những người yêu nước, dù đó là những người chống lại cái chính sách cai trị sai lầm độc ác của vua, thì vua Kitô luôn luôn là diệt trừ vương quốc của ma quỷ, diệt trừ tội lỗi, diệt trừ tất cả những mầm mống xấu ác là nguyên nhân khiến cho con người bị chia rẽ khỏi tình thương của Chúa, là tội lỗi nguyên nhân khiến con người chia rẽ với nhau, khiến con người không còn sống và đối xử với nhau như là anh chị em, mà coi nhau như kẻ thù, tìm cách để trục lợi trên chính người đồng loại, tìm cách để mà bóc lột, để mà mua bán ngay cả những con người cùng mang cái phẩm giá, cùng mang cái nhân vị là hình ảnh Thiên Chúa như mình. Thì Chúa Kitô sẽ cố gắng để diệt trừ cái quyền lực của tội lỗi và của ma quỷ, nhưng mà lại thương những người sai lầm, yêu những tội nhân đến mức thi mạng sống cho họ trên thánh giá. Đó, thưa anh chị em, chính là hình ảnh của vua Kitô mà chúng ta được vinh dự trở thành thần dân của Ngài qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu Thánh Chúa. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta được vực dậy khỏi cái vực thẳm đen tối tội lỗi nô lệ, để trở thành những con người tự do, những con cái đầy cái ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa. Nhờ bí tích mình máu Thánh Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính cái sức sống của Chúa Kitô là chủ chăn của chúng ta, như những con chiên được chăm sóc ở những cái đồng cỏ xanh ngát, ở những cái dòng suối trong lành, để chúng ta đủ sức khỏe bước theo vua là lãnh đạo của chúng ta, đi trước chúng ta để tiến vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Với hình ảnh của một đức vua nhân từ và yêu thương như vậy, chúng ta tự hào để là thần dân của vua Kitô. Mà mỗi người chúng ta khi lãnh bí tích rửa tội, thưa anh chị em, là đã được đóng dấu thánh giá ở trong tâm hồn chúng ta, đóng cái dấu để chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về vua Kitô, chúng ta thuộc về vương quốc của Thiên Chúa. Và với lương thực là mình máu thánh thì vua Kitô ban cho chúng ta hy vọng sẽ đủ sức mạnh, đủ nghị lực để hoàn tất cái cuộc hành hương xuyên qua cõi trần này, để rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta đều vui mừng được đoàn tụ trong cái ngày chiến thắng sau cùng, để đón vua Kitô chúng ta trở lại trần gian lần thứ hai trong vinh quang, để thống lĩnh tất cả vũ trụ vạn vật càn khôn mà dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Thưa anh chị em, đó là ý nghĩa của ngày lễ chúng ta cử hành hôm nay. Chúa Kitô là vua đấng đã chiến thắng quyền lực của tà thần, đấng đã tiêu diệt cái thế giới của tội lỗi, đấng đã chinh phục mọi dân mọi nước bằng chính tình yêu của Người, và đấng đang tiếp tục hướng dẫn chúng ta tiến vào quê hương thật, tiến vào vương quốc bình an và tình thương của Thiên Chúa Cha.